Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan báo hiếu còn, thì văn hóa đạo đức dân tộc ta còn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trước đây trong một lần đến nói chuyện ở tại một ngôi chùa thành phố Chicago, có một số thanh niên lúc bấy giờ đến chúng tôi hỏi một câu hỏi như thế này: thưa thầy, văn hóa Việt Nam là cái gì? Cái đạo đức của con người Việt Nam là cái gì? Và thực sự con không hiểu không thấy. Trong khi những cái bậc cha anh lúc nào cũng kêu gọi hãy trở về để giữ lấy cái văn hóa dân tộc, cái đạo lý của dân tộc. Những người thanh niên đó còn nói thêm một điều: chúng con từng tham gia vào rất nhiều những tổ chức, những sinh hoạt của người Việt Nam. Và ở tổ chức nào, sinh hoạt nào, thú thật mà nói con không nhìn thấy được cái tinh thần dân tộc, cái văn hóa dân tộc nằm ở đâu cả, mà chỉ thấy những bậc cha anh tranh nhau, cãi nhau, gây gỗ lẫn nhau, đủ thứ hết tất cả. Lúc bây giờ tôi mới trả lời những người đó thế này: văn hóa dân tộc nằm ở đâu? Con cứ đi về nhà của mình đó, thấy ở trong nhà nếu như có một bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, quả vàng, nếu như ở trong cái ngôi nhà đó con có cha, có mẹ, có anh chị em quây quần với nhau, từng sum họp với nhau, thì nên biết rằng đó là cái văn hóa của dân tộc, đó là cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, không ở đâu xa hết đâu. Nếu như trong gia đình mà mình không có được một bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, dù chỉ là tượng trưng để nhắc nhở cho chúng ta và cho con cháu hiểu được rằng chúng ta không phải là từ trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất mọc lên. Chúng ta có tổ tiên, chúng ta có ông bà, chúng ta có cha mẹ, và từ có cha mẹ mà chúng ta có mặt hôm nay ở đây. Cho nên cái đạo lý của dân tộc, cái tinh thần của dân tộc Việt Nam vốn nó đặt ở trên cái chỗ là có trước có sau, có trên có dưới. Nếu không có trước thì cũng chẳng có sau, cũng chẳng có ta có mặt hôm nay. Văn hóa dân tộc nằm ở chỗ đó. Cái cội nguồn đạo lý của dân tộc Việt Nam nằm ở chỗ đó. Và đó là cái chỗ mà hầu hết các ngôi chùa đều nỗ lực gia công mà giữ gìn, nhất là trong những cái thời buổi khủng hoảng về đạo đức con người, về cái đạo lý làm người của dân tộc. Mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái mà gọi là hồn dân tộc tức là cái văn hóa dân tộc đó. Và cái văn hóa đó, cái đạo lý đó, nó không chỉ hằng ở nơi một cái chỗ nào, mà nó bàn bạc ở trong cái nếp sống của con người. Nếu như mình sống và mình hiểu được rằng mình có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nếu sống mà mình hiểu được rằng mình là trong liên hệ với ngàn xưa cho tới cả ngàn sau này, thì thưa quý vị, nếp sống ấy chính là nếp sống biểu hiện của cái đạo đức, đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Cho nên tôi vẫn thường nghĩ một điều, nếu như có một cái gì để mà giữ lại cái văn hóa của dân tộc, cái cội nguồn đạo lý làm người Việt Nam, thì thưa quý vị, chúng ta có thể bỏ hết tất cả, chúng ta có thể quên đi tất cả, nhưng mà có một cái mình phải giữ sau khi tất cả đều đã mất hết, đó chính là cái đạo lý báo hiếu. Mà cái lễ Vu Lan chính là cái lễ để nhắc nhở chúng ta, để đưa chúng ta cùng nhau trở về với cái cội nguồn đạo lý ấy của dân tộc, trở về với cha mẹ của mình, trở về với tổ tiên ông bà của mình, đưa chúng ta trở về với cội nguồn. Đó chính là cái lễ Vu Lan báo hiếu mỗi năm. Cho nên từ ngàn xưa cho tới cả hôm nay, dù trong cái thời chiến tranh loạn lạc, dù trong những cái lúc phân ly tan tạc, vì bom đạn, vì thiên tai, vì đủ thứ tai họa, con người Việt Nam cũng chưa bao giờ quên đi cái ngày rằm tháng bảy, chưa bao giờ quên đi cái cội nguồn đạo lý làm người của mình hết cả. Ăn quả thì giờ kẻ trồng cây, cha mẹ chính là kẻ trồng cây đó. Ngày hôm nay mà ta hưởng được tất cả những gì, chính là từ ở đấy cha mẹ đó, chứ không đâu khác hơn hết. Uống nước thì nhớ nguồn, nước mà hôm nay ta uống được, tất cả những vinh quang, tất cả những thành công, tất cả những niềm vui hạnh phúc mà ta có được, kể cả cái tấm thân này, kể cả bao nhiêu sự nghiệp công danh này, tất cả đều từ ở đấy cái nguồn, là nguồn cha mẹ mà nên đó. Cho nên ngày Vu Lan báo hiếu chính là cái ngày mà đưa ta trở về với cái cội nguồn đó của mình, gốc rễ đó của mình. Và đó chính là cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, đó chính là cái hồn dân tộc nó thể hiện ở trong cái nếp sống của con người Việt Nam. Ngày nay chúng ta ở tại một cái đất nước Hoa Kỳ, cách xa quê hương biết bao nhiêu mà kể, khiến cho con người không dễ dàng biểu lộ tất cả những tình cảm của mình, tất cả cái tấm lòng của mình, nhất là đối với cha mẹ của mình nữa. Trong hoàn cảnh ấy đã có biết bao nhiêu những cảnh thương tâm, và nhiều khi cha mẹ đi vào cái chết trong cô đơn, trong khổ đau, trong tuyệt vọng, mà không nhìn thấy được bóng dáng những đứa con của mình nữa. Những cái hoàn cảnh như vậy bi thương biết bao nhiêu, nhưng mà đồng thời cũng chính ở trong cái hoàn cảnh bi thương đó mà ta vẫn thấy được một cái tình cảm thiêng liêng trỗi dậy, đó là tình cảm giữa cha mẹ đối với con cái. Có gì thiêng liêng hơn nữa đâu. Nếu như có một cái gì để cho mình trở về trong những cái hoàn cảnh như vậy, thì đâu là mình trở về quý vị? Trở về với cái hình bóng của cha của mẹ mình đó. Ngày Vu Lan báo hiếu chính là ngày để đưa ta trở về với cha mẹ của mình. Đưa ta trở về dù có thể cách xa địa lý, nhưng mà trong tâm tưởng thì ai cũng trở về. Đây chỉ là cái ngày để ta trở về với cha, với mẹ, với cái cội nguồn làm người của mình ở trên đời này. Cho nên đẹp biệt bao nhiêu, trong cái truyền thống tập tục lễ nghi của dân tộc Việt Nam có cái lễ Vu Lan báo hiếu như thế này. Và cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu ấy, đúng, nó từ ở trong cái sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo, nhưng mà rồi nó không chỉ giới hạn ở trong những người Phật tử đâu, mà nó đã mở rộng để trở thành một cái hồi lễ của cả cái dân tộc Việt Nam. Tôi có thể tự tin để nói được rằng, đối với người Việt Nam trước đây mà nói, thì dù họ có thể không theo Phật giáo đấy chắc nữa, họ vẫn thờ ông bà cha mẹ của mình. Và rồi đối với họ, cái tên gọi Mục Kiền Liên chẳng bao giờ xa lạ hết cả. Kể cả cái tên gọi bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, trong cái đầu óc của người Việt Nam cũng là một hình ảnh rất là gần gũi, rất là quen thuộc. Vu Lan báo hiếu đã trở thành một ngày hội của cả dân tộc Việt Nam ta như vậy. Mà sợ gì vậy là bởi đâu? Là bởi vì thưa quý vị, cái đạo của Phật vốn đề cao đặc nặng chữ hiếu vô cùng. Đã từng có những quyển kinh để chỉ nói về công ơn cha mẹ, đã từng có những quyển kinh chỉ để nói về cái đạo lòng con đối với cha mẹ báo hiếu như thế nào. Đạo của Phật vốn xem chữ hiếu nặng, nặng đến cái mức độ nếu như anh bất hiếu với cha mẹ anh không thể nào quy y Tam Bảo, anh không thể nào thọ giữ năm giới, anh không thể nào trở thành một người con Phật, một người Phật tử đàng hoàng. Nếu như anh không hiếu thuận với cha mẹ, anh cũng không thể đi tu và thọ nhận lấy cái giới pháp của Phật để làm người xuất gia. Và nên nhớ một điều, tất cả cái giới pháp của Phật đều được đặt ở trên cái nền tảng của hai chữ hiếu thuận mà nên hết. Vì cha mẹ mà con đi tu, vì cha mẹ mà con phát nguyện thọ giới, vì cha mẹ mà con phát lấy cái tâm Bồ Đề, nhớ tới ân đức của cha mẹ mà con tiến bước trên con đường tu học đạo giải thoát giác ngộ như thế này. Và cùng lúc đó thì đối với cái tổ tiên dân tộc Việt Nam mà nói, cái đạo làm người nó cũng bắt nguồn từ ở đến cái đạo làm con đối với cha mẹ. Quý vị nhớ, ở Tây Phương mình hay, mình không nói tới cái đạo làm con, mình chỉ nói tới cái bổn phận làm con, mình chỉ nói tới cái trách nhiệm làm con. Nhưng mà trong cái dân tộc Việt Nam, làm con nó không chỉ là một cái bổn phận, một trách nhiệm, mà nó là cái đạo mà mang một cái gì thiêng liêng ở trong đó. Cũng giống như đạo vợ chồng, đạo làm con với cha mẹ, nó trở thành một cái gì thiêng liêng, và nó trở thành cái căn bản của cái đạo làm người. Bởi vì tổ tiên ta nhìn một cách rất thực tế, cái thực tế đầu tiên mà ai cũng thấy, đó là nếu không có cha có mẹ, chẳng làm sao ta có mặt ở trên đời này. Ai mà có mặt thì người đó cũng đều có cha có mẹ. Cho nên dù cha mẹ như thế nào, thì cái ơn đức mà cha mẹ sinh ra ta trong cuộc đời này, ân đức đó là ai cũng đều mang nặng ở nơi chính mình, ở nơi cuộc đời của mình hết. Hai nữa, nếu không có cha có mẹ, làm sao ta lớn lên được ở đời. Không có cha mẹ nuôi nấng, không có cha mẹ bảo bọc, không có cha mẹ gìn giữ, không có cha mẹ tập cho ta học ăn, học đi, học nói, làm sao ta lớn lên giữa cuộc đời này, quý vị. Cho nên đối với người con mà nói, thì cha mẹ là cái ân đức đầu tiên mà không ai không mang nặng ở nơi chính mình hết cả. Tổ tiên ta xem cái đạo làm con đối với cha mẹ nặng và thiêng liêng như vậy. Và vì vậy cho nên giữa đạo Phật và cái dân tộc Việt Nam nó gặp nhau ở cái chỗ báo ân báo hiếu cha mẹ. Phật đặt nặng chữ hiếu, dân tộc Việt Nam ta cũng đặt nặng chữ hiếu, để xem rằng con người ta trên đời này có cả hàng trăm thứ cái đức hạnh, nhưng mà cái đức hạnh căn bản nền tảng đó là hiếu hạnh đối với cha mẹ của mình. Làm con mà bất hiếu với cha mẹ, người con đó không thể nào làm người. Làm con mà bất hiếu với cha mẹ, không thương cha thương mẹ, thì người con đó làm sao có thể thương mợ miệng mà thương anh thương chị thương vợ thương chồng. Làm sao người con đó có thể trở thành một người thương nước thương dân? Không. Cha mẹ của mình mà mình không thương, mình còn có thể thương ai được nữa trên đời này đâu, quý vị. Cha mẹ của mình mà mình không mang ơn, mình còn biết mang ơn ai được nữa trên cuộc đời này. Cho nên được cái dân tộc Việt Nam, cái chữ hiếu là chữ hàng đầu. Và trong cái đạo của Phật, chữ hiếu cũng là cái nền tảng đầu tiên để có thể bước lên con đường lập thánh lập Phật. Và đó chính là chỗ mà hai nơi gặp nhau. Và chính từ cái chỗ gặp nhau này mà cái lễ Vu Lan báo hiếu từ ở trong cái đạo của Phật nó đã trở thành một ngày lễ hội của cả cái dân tộc Việt Nam, để khiến cho ngày Vu Lan không còn chỉ được tổ chức ở trong chùa chiền, mà nó tổ chức ra cả ngoài đình, ngoài đền, ngoài miếu, hồi hè làng nước. Và đó là một cái điều hết sức đặc biệt. Ngày nay chúng ta sống cách xa quê hương của mình, trong một cái nền văn hóa mang nặng chủ nghĩa cá nhân và vật chủng lôi cuộc. Nếu như có một cái gì để ta gìn giữ lại, để nhớ mình là người Việt Nam, thì thưa quý vị, cái đó chính là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu này đây. Cho nên dù bao nhiêu lo âu đang đổ xuống trên cái đời sống của con người, như ở Cali đang sống trong một cái biển lửa kinh hoàng, dù những cơn bão tố đang đe dọa ở những nơi, những cái tiểu bang ở phía dưới này, nơi nơi đều tai ương, nơi nơi đều hoạn nạn, nhưng mà nếu như có một cái gì còn lại giữa tất cả những cái thế lực tàn phá ấy, thì cái mà chúng ta nên giữ lại ấy chính là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu đây, ngày để đưa ta trở về với cha mẹ của mình, ngày để đưa ta trở về với cái cội nguồn đạo lý dân tộc của mình. Đối với ngày Vu Lan báo hiếu, có lẽ những người bạn trẻ thì không hiểu lắm, nhưng mà không một người Phật tử Việt Nam nào lớn tuổi mà không biết được cái câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên. Bởi vì từ câu chuyện đó mà có cái truyền thống cúng lễ Vu Lan, có cái truyền thống để báo hiếu cho cha mẹ, có cái truyền thống để mà làm lễ cứu độ cho tất cả cô hồn oan hồn ngạ quỷ các loại. Câu chuyện kể như thế này: ngài Mục Kiền Liên vốn có một người mẹ tức là bà Thanh Đệ, con thì đi theo Phật trở thành một bậc đại đệ tử lớn của Đức Phật, thần thông đệ nhất trong các hàng đệ tử lớn. Nhưng mẹ của ngài thì không có niềm tin ở Đức Tam Bảo, thường hay chê trách, thường rất bỏng xẻng, bởi vì không có chút thiền căn nào được gieo trồng vun đắp ở trong cái đời sống. Mà khi mẹ của ngài mất đi thì đọa vào ở trong cảnh khổ. Lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên vừa chứng thánh quả, có thần thông đệ nhất, có thể đi vào trong tam đồ ác đạo để đi tìm người mẹ của mình, thì ngài vẫn thần thông đi tìm mẹ và thấy mẹ mình bây giờ đang ở trong cái cảnh ngạ quỷ đói khát cùng cực. Tấm lòng của đứa con trỗi dậy, ngài Mục Kiền Liên đã đem cái bát cơm của mình đến cho mẹ đang trong lúc đói khát. Người mẹ khi nhận cái bát cơm của ngài Mục Kiền Liên đưa, cái tâm bỗng xẹt tham lam nó trỗi dậy. Bà vội vàng che đầy cái bát cơm mình, sợ những kẻ chung quanh nó tới cướp giật. Nhưng mà rồi khi cái nắm cơm đó đưa vào miệng thì cơm nó hóa thành lửa đỏ, người bè đó không thể nào ăn được nuốt được. Ngài Mục Kiền Liên cũng không biết làm cách nào để cứu độ cho người mẹ của mình. Cuối cùng ngài trở về để bạch với Đức Phật, cầu xin Đức Thế Tôn chỉ bày cho cái phương pháp cứu mẹ. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy: đúng, mẹ của con nghiệp lực sâu nặng, một mình con không thể nào cứu mẹ con được. Để có thể cứu mẹ thì chỉ có ngày rằm tháng bảy mỗi năm, đó là cái ngày mà mười phương chư tăng đều từ tử, ngày mà mười phương chư Phật hoan hỷ. Hãy đến cái ngày đó mà dâng phẩm vật lên cúng dường cho chư tăng, để nương nhờ cái sức chủ nguyện của chúng tăng thanh tịnh mà cứu mẹ con ra khỏi cảnh khổ. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng lời Phật dạy, đã thiết lễ cúng dường trái tăng trong cái ngày rằm tháng bảy, ngày chư tăng từ tử ấy. Và rồi chính trong ngày đó, mẹ của ngài nhờ cái phước lành mà ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy làm lễ cúng dường ấy, mà cũng thoát ly cảnh khổ để sinh về cái thế giới an lành tốt đẹp. Và từ đó thưa quý vị, có cái truyền thống mà làm lễ Vu Lan để báo đáp ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, làm lễ Vu Lan để báo hiếu cái ân đức của cha mẹ, để cầu nguyện cho cha mẹ thoát khỏi tam đồ ác đạo mà được sanh về thế giới an lành. Và cũng từ đó truyền thống lễ Vu Lan có mặt để rồi đến với cái dân tộc ta và trở thành một ngày hội của cả dân tộc là từ nơi đó. Tôi muốn lý giải một đôi điều ở trong cái câu chuyện kể quý vị đó. Ngọn lửa bốc lên khi đưa cơm vào miệng là ngọn lửa gì đấy? Đó là ngọn lửa tham dục quý vị. Cái ngọn lửa từ cái lòng canh tì, từ cái lòng sợ hãi, từ cái lòng tham lam bỏng xẻng mà nết. Ngọn lửa đó khiến cho bà mẹ không thể nào nuốt được cái miếng cơm đó vào mình. Hai nữa, tại sao phải cúng dường trai tăng trong cái ngày mười phương chư tăng tự tử mà có thể cứu mẹ ra khỏi cái cảnh khổ trong địa ngục, trong ngạ quỷ? Ngày xưa từng có người tới hỏi Đức Phật: có thể nào con thỉnh hết tất cả chư tăng tới để xin chư tăng cầu nguyện cho một người mà tạo ác nghiệp được thoát khỏi cảnh khổ mà sinh về cái thế giới an vui được không? Phật mới dẫn cái người đó ra bờ sông mà hỏi thế này: nếu bây giờ có một cái viên đá chìm ở dưới nước, có thể nào mời hết tất cả những tu sĩ trên cái đất nước này đứng ở hai bên bờ sông cầu nguyện để cho cái viên đá nó có thể nổi lên khỏi mặt được được không? Người đó trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, dù có cầu nguyện bao nhiêu, dù có hàng ngàn hàng triệu người cầu nguyện cái chăng nữa, thì cũng không làm sao viên đá nổi lên mặt được được hết. Thì cũng như vậy, nghiệp nào mà nặng, nghiệp mà nặng mà từ thân cái người đó không có thức tỉnh, thì dù cầu nguyện bao nhiêu cũng chẳng có ích lợi gì hết tất cả. Nhưng trong Na Tiên Tỳ Kheo cũng từng có một người đặt ra một câu hỏi như vậy, hỏi rằng tại sao một người tạo ác nghiệp mà lại cầu nguyện nương vào cái sức mà niệm Phật hoặc là sức chú nguyện của chúng ta mà có thể cứu vớt được một người đang ở trong cái cảnh khổ ra khỏi được? Thì đây là câu trả lời của Ngài Na Tiên. Giống như có một cái viên đá nặng chìm ở dưới nước, nhưng nếu như có một chiếc thuyền mà đặt cái viên đá đó lên trên cái chiếc thuyền, thì chiếc thuyền đó có thể đưa viên đá từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cũng như vậy quý vị, đúng, một cái viên đá ở dưới biển không làm sao chỉ bằng lời cầu nguyện mà đưa cái viên đá đó nổi lên. Nhưng nếu đặt cái viên đá đó ở trên một chiếc thuyền, thì chiếc thuyền có thể nổi và có thể đưa viên đá đó từ bờ bên này sang tới bờ bên kia. Những chúng sanh mà nghiệp nặng đọa vào trong các cảnh khổ, nó cũng giống như cái viên đá mà chìm ở trong đáy nước vậy. Và rồi một cái câu niệm Phật, cái đài nguyện của Đức Phật, cũng giống như là cái sức chú nguyện của chúng tăng, và giống như cái chiếc thuyền mà có thể đặt cái viên đá đó trên chiếc thuyền để chiếc thuyền có thể đưa từ bờ bên này sang tới bờ bên kia. Sức chú nguyện của chúng tăng trong mười phương vào cái ngày từ tử thanh tịnh, cái sức gia trì của chư Phật chư vị Bồ Tát là giống như chiếc thuyền để đưa chúng sanh nghiệp nặng từ bờ bên này sang tới bờ bên kia, từ trong cảnh khổ đưa về cái thế giới an lành hạnh phúc là như vậy. Và chính vì vậy mà chúng ta có cái lễ cầu nguyện, chúng ta có cái cầu siêu độ cho cha mẹ, cho ông bà, cho tổ tiên, cầu siêu độ cho tất cả oan hồn cô hồn uổng tự các loài trong cái ngày Vu Lan rằm tháng bảy mỗi năm là như vậy. Hôm nay mở đầu cho đạo tràng Vu Lan Bảo Hiếu, không chỉ Phật tử có mặt nơi đây, mà tôi biết rằng có rất nhiều những người Phật tử đang ở tại gia đình của mình, trước bàn thờ trong ngôi nhà của mình, cũng đang hướng tâm về với Tam Bảo, cũng tùng đọc kinh Vu Lan Bồn, cùng tùng đọc kinh Bảo Ân Cha Mẹ để tham dự cái đạo tràng Vu Lan Bảo Hiếu hôm nay. Mong rằng tất cả đại chúng cùng tham dự một cách đông đủ để chúng ta cùng nhau thành tựu được cái tâm hiếu, hành hiếu của người con Phật đối với ân đức cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Xin kính chào tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lời ca từ thuở lên ba, lời ru êm mãi tình thương đậm đà. Nhớ ngày cặp sách đến trường, mẹ đưa con đến bên đường Thủy Dương. Thầy dạy hai chữ yêu thương, thương cha kính mẹ song đường chiều mai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi khi con lớn lên mau, từ đường phụng dương dài ngàn năm. Nhưng rồi quê mẹ xa xăm, còn xa phù mẫu bao năm đổi rời. Nhìn về cố quận mẹ ơi, chỉ còn mây trắng bay bay cuối trời.